Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý hành giả, khóa tu một ngày an lạc lần thứ 87 với chủ đề tha lực và tự lực là một cơ hội để trải nghiệm các năng lực hỗ trợ ngoài con người và trong tự thân của con người. Theo học thuyết duyên khởi của Phật giáo, không có một cái gì có thể tồn tại một cách độc lập. Sự tương tác đa chiều là một nguồn năng lực ngoại tại hỗ trợ rất nhiều cho con người. Con người cũng là một đối tượng có phước báo nhiều nhất để tiếp nhận các nguồn tha lực hữu ích như là một nguồn trợ duyên. Tha lực từ môi trường như là bầu không khí cho con người hít thở, tha lực từ các nguồn động vật được sử dụng như là sức chuyên chở, sức lao động và canh giữ nhà cửa, tha lực từ người thân bao gồm dưỡng nuôi sự sống, hỗ trợ nghề nghiệp, giúp đỡ thành người, tha lực từ xã hội bao gồm các nguồn an sinh xã hội, sự truyền trao kiến thức và kinh nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác, và những hoạt động cứu trợ từ thiện để giúp người vượt qua nỗi khổ niềm đau. Tha lực từ chính phủ bao gồm an ninh tổ quốc và các phương diện nghề nghiệp và những trợ cấp xã hội cần thiết để con người có thể sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Ngoài ra còn có tha lực tôn giáo bao gồm sự bảo hộ của các vị hộ pháp Phật, Bồ Tát và các vị thiện thần. Những năng lực ngoại tại đó nếu sử dụng một cách hữu ích sẽ giúp cho con người tu học Phật thăng tiến trên con đường tâm linh. Tuy nhiên, bên cạnh những trợ lực rất cần thiết từ học thuyết duyên khởi, năng lực nội tại trong tự thân mỗi hành giả đóng vai trò quyết định như là chánh nhân để đạt được chánh quả. Sự tự lực do đó cũng có một chỗ đứng vô cùng rất đáng kể. Và do vậy mỗi hành giả ngoài những năng lực hỗ trợ bên ngoài như là một phước duyên, cần phải phát huy các tiềm năng và năng lực sẵn có để biến những ước mơ trở thành những hiện thực. Đến với chương trình pháp thoại lần thứ 87 hôm nay, chúng con thành tâm cung thỉnh giới thiệu và được đón tiếp Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Tịnh hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức khóa tu, và đồng chia sẻ phần thứ hai của pháp hội hôm nay còn có Hòa thượng Thích Minh Chơn, Trưởng ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Và giờ này là giờ phút rất quan trọng, kính mời tất cả quý hành giả cư sĩ lắng động tâm thức để nghe Hòa thượng Trưởng ban tuyên bố pháp màu. Chúng con đề đầu cung thỉnh Hòa thượng khai pháp.
Kính thưa Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng, chủ đề của chúng ta là tự lực và tha lực ở trong đạo Phật. Tôi giới hạn trong cái phạm vi là trong đạo Phật của chúng ta. Ngoài ra các tôn giáo khác và các cái tổ chức khác thì họ cũng có cái quan niệm riêng. Mỗi người có một cái quan niệm để mà thực tập. Thì Đức Phật của chúng ta ra đời ở tại xứ Ấn Độ, thì khi mà thành đạo dưới cội Bồ Đề thì chúng ta biết là Đức Phật thành đạo là nhờ tiếp nhận được cái năng lượng ở trong trời đất mà Ngài trở thành một bậc siêu nhiên. Từ cái tiếp nhận năng lượng từ ở bên ngoài để phát huy cái nội lực ở bên trong, mà Kinh Hoa Nghiêm nó gọi đây là nhập pháp giới. Từ chỗ đó Ngài mới thấy cái mối tương quan, tương duyên giữa con người và muôn vật, giữa con người và xã hội. Tất cả những cái sự quan hệ này nếu mà chúng ta biết được thì chúng ta có thể tạo cái mối quan hệ tốt giữa ta với những người chung quanh, giữa ta với xã hội và giữa ta với muôn loài, để tạo thành một cuộc sống mà hài hòa, thanh tịnh, tốt đẹp. Ở đó chúng ta gọi là cực lạc hay là niết bàn. Nhưng mà rất tội nghiệp cho tất cả các loài chúng sanh ở trên cuộc đời này nữa, vì không hiểu được cái chỗ đó mà tự nhiên có một cái ý muốn chiếm hữu, muốn làm chủ của tất cả, mà xảy ra cái việc sát hại lẫn nhau, làm cho cái xã hội nó mất cân bằng, làm cho cái pháp giới nó mất cân bằng, từ cái chỗ đó mà đưa tới cái chỗ suy tàn và sụp đổ. Khi đó thì Đức Phật nhìn thấy tất cả các cái vị đạo sĩ lúc bây giờ là họ đặt trọn niềm tin vào Thượng Đế hay là vào Phạm Thiên, cho nên họ chỉ chuyên cầu nguyện thôi, tất cả mọi việc đều gác qua bên và chỉ dốc lòng cầu nguyện cái lực lượng siêu nhiên kia gia hộ tới cho mình. Đó là tất cả các cái hàng ngoại đạo. Rồi lúc bây giờ có những cái người Bà La Môn mà sáng ngày thức dậy thì ra đứng ngoài giữa sân lại sáu phương và lễ bái lục phương. Nên tất cả những người này làm như một cái máy mà không ý thức được cái việc làm của mình. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật thấy như vậy, Ngài thương, Ngài mới gọi, Ngài hỏi tại sao ông lại sáu phương. Thì cái ông Bà La Môn này mới trả lời với Đức Phật, tại vì đây là truyền thống của dòng họ Bà La Môn chúng tôi, cho nên từ tổ tiên ông bà cha mẹ tôi đều làm như vậy và tôi cũng phải làm như vậy thôi, đây là theo cái truyền thống, cho nên cứ làm mà không biết. Rồi có những người mà cứ đứng chắp tay cầu nguyện Phạm Thiên để gia bị tới. Đức Phật hỏi là ông có thấy Phạm Thiên bao giờ chưa? Nói chưa. Nhưng mà ai nói với ông về Phạm Thiên? Nói thầy tôi. Đức Phật nói là thầy ông có thấy Phạm Thiên không? Nói chắc cũng không. Tổ tôi truyền cho thầy. Tổ ông có thấy không? Có thấy Phạm Thiên và nói cái hình dáng của Phạm Thiên như thế nào không? Hoàn toàn không biết. Vì vậy đó mà Đức Phật mới nói là tội nghiệp cho những cái người mù, rồi là dẫn người đuôi. Người mù dẫn người đuôi đi. Tại người trước đã không biết, truyền cho người sau cái không biết của mình, và cứ như vậy đó mà đời này sang đời khác. Cho nên hết cái khổ này tới cái khổ khác của loài người chúng ta. Đó là một cái sự phê phán của Đức Phật đối với hàng ngoại đạo đương thời. Lúc bây giờ nữa, Đức Phật mới dạy các vị sa môn đi tu, tức là nên phát huy cái tự lực của mình, cái tự lực của mình, cái nội lực của mình, và nên nương vào cái tự lực này nếu mà phát triển lên. Nên Đức Phật dạy, nếu mà chúng ta đem một tảng đá thả xuống nước, rồi đó tất cả đều chắp tay cầu nguyện cho cục đá này nổi lên, như vậy có nổi được không? Thì các thầy nói là không thể nổi lên được. Đức Phật nói, nếu các ông đem một thùng dầu thải xuống nước mà chắp tay cầu nguyện để cho cái thùng dầu này chìm xuống, có thể chìm được không? Các thầy trả lời là không thể chìm được. Đức Phật nó cũng thế. Cho nên cái nghiệp của chúng ta nó nặng như cục đá hay hơn cục đá thì nó sẽ đọa xuống địa ngục thôi, cầu nguyện không thể đưa lên được. Thành ra chúng ta không làm cái gì tội ác, không có một cái lỗi lầm nào hết, thì bây giờ Thượng Đế cũng không thể trừng phạt chúng ta được, cũng không thể đọa chúng ta vào địa ngục chìm hay là nổi là tự ta. Nếu hai nghiệp chúng ta nặng thì phải xuống địa ngục, và nghiệp chúng ta không có thì không ai bắt hết. Cái này rất là thực tế. Nhưng trong xã hội như thế này, tất cả mọi người chúng ta đây nữa, là vì chúng ta không có tội cho nên chúng ta được tự do. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, miễn không phạm luật pháp. Nhưng mà những người đã phạm tội rồi, đã phạm tội rồi nữa, thì dù có trốn đi nữa nữa thì cũng sẽ bị bắt thôi, cũng phải đưa vào tù thôi. Chứ còn phạm tội rồi nữa mà để cầu nguyện cho hết tù thì cái trường hợp này không bị ở tù thì chuyện này nó mê tín. Còn bây giờ nó không phạm tội gì hết nhưng mà bây giờ nó bắt người ta bỏ tù thì chuyện này cũng không thể có được. Dù công an hay chính quyền cũng thấy làm cái chuyện này được. Đó là một cái sự thật mà trong cuộc sống này. Thì khi Đức Phật dạy như vậy nữa, thì tất cả các thầy nữa, lúc bây giờ cứ chấp vào trong cái tự lực này thôi. Mình không phạm tội gì thì không ai bắt mình. Chuyện này đúng. Mình không phạm tội thì nhất định mình không đọa địa ngục. Cho nên cũng chẳng cần cầu nguyện, cũng chẳng sợ ai. Đây là ở trên bước đường tu. Nhưng mà từ cái chỗ này đó, nó trở thành ra một cái cố chấp. Tức là cố chấp vào cái tự lực, cái tự ngã của mình lớn. Thì như vậy nó sai. Tin tưởng hoàn toàn ở tha lực đó, thì cái này đã sai rồi. Nhưng bây giờ nó tin tưởng tuyệt đối vào trong cái tự lực của mình đó, thì đây cũng sai nữa. Tại vì cái tự ngã của mình đó, lúc bây giờ mình mới nhận thấy cái gì? Con người mình là rất nhỏ bé. Ở trong vũ trụ bao la này, con người thiệt ra là rất nhỏ bé. Năng lực của mình rất giới hạn. Thế nên tự ta không thể làm được. Thế nên cái tồn tại của ta là cái tồn tại trong cả một cái xã hội. Cái mối tương quan, tương duyên giữa con người với nhau này. Tất cả mọi người chúng ta đây nữa, sanh ra mỗi một người làm một việc, mỗi một người làm một nghề, cho nên tất cả những cái này đều ảnh hưởng với nhau hết. Chứ không bao giờ mà ta làm đủ hết tất cả các việc cho ta đâu. Thành ra cơm chúng ta ăn thì cái trường hợp này là nhờ của nông dân cày cấy. Áo chúng ta mặc là chúng ta nhờ những người dệt vải. Chúng ta sống được bình yên là ta nhờ công an, nhờ luật pháp. Cho nên như vậy đó, tất cả mọi người đây đều có một cái mối quan hệ tương quan tương duyên với nhau hết. Cho nên cái chỗ này nữa, lúc bây giờ trong Phật giáo chúng ta mới có thêm cái là tứ ân. Cho nên ta tồn tại ở đây là ta nhờ cái mối quan hệ giữa ta với xã hội này. Cho nên cái trực tiếp này đó là chúng ta có thọ ân này, thọ ân cái mối quan hệ này có. Vì vậy nữa, Đức Phật dạy chúng ta nên nhớ cái này, nên nhớ bốn cái ân này nữa, đừng quên. Ở trong đó cái ân sanh thành dưỡng dục cha mẹ là rất quan trọng. Bởi vì nếu không có cha mẹ thì không có ta. Đây là truyền thống rồi. Cha mẹ, ông bà, tổ tiên, dòng họ, cái này là có truyền thống. Nếu không có cái đó thì không có ta hôm nay. Cho nên đây là ân. Thì chúng ta phải có một cái nhận ra chỗ này. Ta có nhỉ? Đây ta có cái thân này thì lúc bây giờ đó chúng ta mới có thể làm thiện hay làm ác. Chúng ta có thể bị đọa xuống địa ngục hay chúng ta có thể lên thiên đường. Tất cả mọi việc hành động ta đây nữa, nó sẽ quyết định cái đời sau của mình đó. Mà có cái thân này nữa là do cha mẹ sanh ra, do dòng họ sanh ra. Nhưng mà khi có cái thân này nữa, chúng ta còn kèm theo cái gì nữa? Tức là túc nghiệp, cái nghiệp đời trước của mình. Cho nên cái dẫn nghiệp là quan trọng. Dẫn nghiệp tức là nghiệp nó dẫn ta đi. Tại vì cái nghiệp chúng ta nó sẽ dẫn chúng ta đi thọ sanh vào ở trong sáu đường. Đấy là nghiệp dẫn. Cho nên lúc bây giờ cái nghiệp ác ta nặng quá cho nên nó dẫn chúng ta đi vào địa ngục. Mà cái thiện nghiệp chúng ta nó lớn cho nên nó làm chúng ta nổi lên thiên đường. Tình là thiên đường là trên cao nhất, địa ngục là dưới thấp nhất.
nổi lên hoặc là chìm xuống. Loài người chúng ta đây là ở trung tâm điểm, ở giữa thôi. Có thiện, có ác. Thiện nhiều hay là ác nhiều? Nếu mà ác nhiều á, thì chúng ta lại sanh vào trong cái chỗ mà bất an. Ta sanh vào trong một cái gia đình nghèo khó. Ta sanh vào trong một cái dòng họ mà không lương thiện. Cho nên trường hợp mà mẹ chúng ta là móc túi, mà cha chúng ta là xã hội đen, thì cái trường hợp này thường hai cái này hay kết hợp với nhau lắm. Thế đồng nghiệp, thế ác nghiệp. Cho nên sanh ra đứa con không biết làm gì. Sanh ra từ trong dòng họ. Ta có cái nghiệp đó cho nên chung vô đây. Ác nghiệp cũng sanh được ở trong loài người, nhưng mà sanh vô nghèo cùng hèn hạ tật nguyền, tất cả những cái xấu đó của xã hội nó đổ lên người ta. Đây là túc nghiệp. Người thì đồng với nhau bình đẳng trên chân lý, tức là khi chưa tạo tội ác hay là tạo nghiệp thiện thì trường hợp giống nhau hết. Nhưng mà vì nghiệp đời trước chúng ta đã tạo rồi, cho nên lúc bây giờ nữa tạo nên một cái xã hội gọi là sai biệt. Cho nên xã hội sai biệt này nữa, chính trong lúc đó nữa, cái mối tương quan tương duyên giữa ta và những người chung quanh này là gì? Sanh lên để trả quả báo trước. Sanh lên để trả báo trước chứ. Tại ta làm nghiệp ác đời trước cho nên sanh lên để mà trả quả báo. Do đó mọi người đối xử với chúng ta nữa, như những cái việc mà ta đã từng đối xử ở trong kiếp trước của mình. Cho nên đời trước ta đánh mắng người khác, ta hành hạ người khác, thì đời này sanh ra ta sẽ bị người khác hành hạ thôi. Nhân quả ở trong đạo Phật là như vậy. Sanh ra ta bị. Còn cái người kia đó nhờ cái phước của họ cho nên nó cũng sanh ra làm người. Nhưng mà Ngài Phổ Hiền Bồ Tát bảo là sanh ra dòng họ cùng dung sắc, tướng tốt, trí tuệ đều đầy đủ, các ma ngoại đạo không phá được, kham làm phước điền cho ba cõi, mau đến cội Bồ Đề Thọ Vương. Đây là phước. Cho nên do cái túc phước của ta, tức là đời trước và nhiều đời trước nữa ta đã từng làm những việc tốt như thế, cho nên sanh ra trên cuộc đời này là sanh ra trong một cái dòng họ đó cao quý. Cái này muốn nói ai? Là Đức Phật. Cho nên Đức Phật chúng ta cái này là rõ ràng đúng. Tướng tốt, trí tuệ đầy đủ. Đối với hàng ma ngoại đạo không thể phá Ngài được nữa. Cho nên Ngài thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành Phật là chuyện này tất yếu thôi. Còn chúng ta trong những kiếp về trước có tu thiệt đó, nhưng mà ít nhiều tội lỗi chúng ta còn. Cho nên sanh lên đây chúng ta phải trả quả báo chứ. Thì cái mối quan hệ tương duyên này nữa, nó ác, nó xấu. Mà bây giờ chúng ta muốn cho tốt đó, thì chuyện này không có đâu. Cái này không thể giải quyết được. Cho nên chỗ này Đức Phật khuyên chúng ta phải tự giải quyết thôi. Thanh chuyện này chúng ta phải tự giải quyết. Thì giải quyết bằng cách nào đây? Cái mối tương quan này giải quyết bằng cách nào? Tức là có hai cái cách giải quyết. Cái cách giải quyết thứ nhất là đây theo Nhị Thừa. Cái cách giải quyết thứ hai đó là theo Bồ Tát Thừa. Cho nên Nhị Thừa và Bồ Tát Thừa nữa, cái cách này giải quyết khác, tức là túc nghiệp. Cho nên bây giờ giải quyết này. Cho nên trong cái lúc mà chúng ta tu hành như thế này, ta gặp một cái điều ác xấu xảy ra cho chúng ta nữa, thì chúng ta biết ngay đây là vì túc nghiệp của mình, cho nên mình phải trả. Mình phải trả thì bằng cách nào? Tức là mình vui vẻ để mà mình trả. Thực ra ở trong lòng mình đã muốn tìm chủ nợ để mình thanh toán, mình trả cái nợ cũ mình đi để cho mình được nhẹ chứ. Mình muốn cái này nhé. Trong lòng mình muốn như vậy. Cho nên cái người tu thực á, thì trường hợp từng bước họ đi lên là vì họ luôn luôn trả nợ cũ mà không bao giờ vay thêm nợ mới. Không vay thêm, cứ như vậy mà làm. Cho nên nghiệp ta nó nhẹ lần đi. Nghiệp ta nó nhẹ lần, nó hết, nó mau hết đi. Đấy là ta trả. Còn người ác không biết á, thì cái trường hợp cái nghiệp trước trả ít, nhưng mà tạo nên cái nghiệp mới này nhiều hơn. Cho nên cái thù hận ở trong lòng mình á là chất chứa nhiều hơn, tại mình sống mình phải cảm thấy bất công, mình thấy khổ, cho nên nghiệp cứ tăng lên. Bây giờ ta tu rồi, ta biết rồi, cho nên đây là nghiệp ta trả rồi. Đây là người tu mà thực tập thiệt á thì ta thấy có kết quả, chấp nhận ta trả. Các Phật tử theo lời Đức Phật dạy rồi thử áp dụng rồi thôi, thấy kết quả thiệt. Tại vì ta chỉ lo làm để trả nợ thôi, mà có ý thức trả nợ nữa thì cái trường hợp này đó ta ít có bao giờ tạo thêm nghiệp và tu hành. Trên bước đường tu nữa, riêng về tôi nữa thì tôi ý thức sâu sắc vào chỗ này. Khi đi tu rồi nữa thì bất cứ một cái gì mà của Tam Bảo không bao giờ dám lãng phí đâu, rất là sợ, rất sợ cái vấn đề nợ nó chồng chất lên thêm. Cho nên làm được nhiều để trả nợ cũ thì cái này tốt. Mặc dù đi tu Đức Phật nói là theo Kinh Pháp Hoa được trả gấp đôi rồi, trả gấp đôi rồi. Nhưng mà gấp đôi đi nữa mà mình cố mình xài làm sao mà tối thiểu để còn cái thặng dư mà trả. Nên trong cái thời gian tôi đi học ấy, thì cái học bổng của tôi là một tháng được 100 đô la thôi. Tháng 100 đô la, nhưng mà bây giờ nữa tôi cố làm sao mà hà tiện tối đa đi. Thế nên tôi xài một tháng 70 đô la, rồi hạ xuống còn 60 đô la, còn 50 đô la nữa. Tức là như vậy là xài phần nửa, còn tích lũy được phần nửa. Tôi xài xuống 40 đô la, còn tới 30 đô la một tháng. Tôi còn dư được 70 đô la để tôi thanh toán những cái nợ cũ. Nợ cũ là cái nợ kiếp trước đó. Đời trước mình gian tham trộm cắp, đời này sanh ra mình được nghèo khổ, khó khăn. Cho nên lúc bây giờ nó làm gì? Mình trả nợ cũ bằng cách đem mình bố thí và cúng dường. Cho nên bố thí và cúng dường này nữa để tạo cái nghiệp mới, cái thiện nghiệp mới chứ. Cho nên cúng dường nữa là cái trường hợp này ta nhắm vô những cái người mà có phước đức. Những người mà có phước đức đây để ta cúng vô đây. Những người này nữa, tôi nói thí dụ như là một cái công ty mà cái ông giám đốc này ông tốt, ông giỏi, ông quản lý. Cho nên ta đem ta đầu tư vô đây nhất định là ta có lời. Đây là sự thật. Cho nên Đức Phật cái dạy chúng ta cúng dường tâm thấy cái đối tượng này. Cúng cho cái vị này để họ làm cái gì? Mà họ làm cái việc này nữa có lợi cho cuộc đời, có lợi cho mọi người nữa, thì cái trường hợp này nó là chắc chắn phước chúng ta sanh. Nhưng mà khi mà nghe nói cúng dường có phước như vậy nữa thì quý vị cố đem đi cúng hết thì phải không? Nhưng mà khi có của rồi nữa mà đem đầu tư cho những người mà xì ke, phải không? Bao nhiêu đủ? Và sanh ra được cái lợi gì đây? Nguy hiểm vô cùng. Nên Đức Phật nói là cái người này đó họ tu hành, nhưng mà bây giờ đó họ chỉ cần một bát nước thôi thì họ sống, họ đắc đạo được. Trong lúc đó ta chỉ cúng dường cho họ có một bát nước lã nhưng mà quý hơn vàng, là tại vì cái bát nước này cứu được cái mạng của vị sa môn, và cái vị này nó sẽ đắc đạo a la hán. Cái này cái quả tốt chứ. Ta nên biết cúng, mà cúng đúng như vậy đó, đúng lúc, đúng đối tượng đó, cái phước chúng ta nhân lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Cho nên ta cúng rồi nữa, ta thấy phước sanh ra thiệt. Nhưng mà còn cái vị này đó, thì cái trường hợp đó, khổ thì họ tu được. Khổ thì họ tu được, họ đắc đạo. Nhưng mà bây giờ nữa, quý vị thấy như vậy nữa, thấy có vị này tu, thôi mình đem mình cúng cho có phước hơn. Bây giờ cúng cái gì đây? Đi mua cho ông thùng bia, phải không? Mua cho ông cây thuốc lá, phải không? Đây mình hại ông rồi. Cái ông thầy này không biết hút thuốc lá, không biết uống bia, nhưng mà bây giờ ta đem ta cúng cái này để mấy ông thành cái bệnh nghiện này. Sau này không có bia sống được, không có thuốc lá sống được. Cái cúng này của mình thực ra sao? Mình hại người ta chứ. Ông này nếu mà không ai cho ông hút thuốc lá thì ông không bao giờ biết hút mà không có cái nghiệp này nữa. Hay là bây giờ nếu mình chỉ mời ông điếu thuốc thôi, phải không? Lần lần quen đi. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta sai lầm, không đúng đối tượng, không đúng lúc. Hay là bây giờ ta thấy một cái em học trò nó nghèo, nó không có tiền để nó đóng học phí, nghỉ học. Bây giờ ta bỏ ra 500 hay 1 triệu gì đó, ta cho nó để nó đóng học phí, nó học. Sau này nó thành tài, nó lo được cho bản thân nó và nó đóng góp được một phần cho xã hội. Thì chính cái chỗ này đó, ta được hưởng cái thặng dư này. Ta nên bố thí và cúng dường đúng thì cái trường hợp này nữa, phước chúng ta sanh. Gọi là phước ta sanh bằng cách nào đây? Ta sẽ có những người bạn tốt chứ. Cúng dường những người ta cúng đó, lúc bây giờ đó họ đắc được thánh quả. Khi họ đắc được thánh quả, hay nói trên thực tế đó, họ ăn nên làm ra, thì ta sẽ có những người bạn, có những người bạn tốt, giàu có. Ta bố thí cho những cái người mà nghèo thiếu kia, mà họ học, họ thành tài, sau này họ ra họ làm được việc, ta có những người bạn tốt. Phước sanh ra là thực tế nó nằm chỗ này. Còn bây giờ đó, nếu mà chúng ta nó làm tất cả những cái chuyện không tốt, tới cuối cùng ta nhìn lại ta thấy những người mà chúng ta từng cưu mang, từng giúp đỡ đó, thì bây giờ đó họ không ra sao hết. Đây là cái việc nguy hiểm. Cho nên những cái người mà ta cúng dường đó sai pháp, cho nên họ tu không được, bây giờ họ đọa rồi, họ ở trong địa ngục rồi, họ ở trong ngà quỷ, trong súc sanh, thì cái chuyện này đó ta cũng gánh một phần tội lỗi này. Nói một cách khác là tất cả những người liên hệ với ta mà rơi vô trong hoàn cảnh nghèo đói, bệnh hoạn, tù tội đó, thì chính cái ảnh hưởng này đối với cuộc sống ta chắc chắn không bình an nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta, ta nhận. Vì biết cái mối tương quan tương duyên giữa ta và những người chung quanh, giữa ta và trong sáu đường sanh tử, cho nên ta tu trên thực tế là ta tạo một cái mối quan hệ tốt với tất cả các loài để ta cùng nâng lên. Thì như vậy đó, tất cả những người thân của ta, họ là Phật, họ là Bồ Tát, họ là Thánh Tăng, họ là trưởng giả, họ là cư sĩ. Thì như vậy đó, là ở trên cái bước đường tu này của chúng ta, rõ ràng cái phước chúng ta thấy không? Còn có những người đó, vì chúng ta tu sai, chúng ta làm việc sai trái nào đó mà thôi. Cho nên cái khi mà chúng ta không biết, chúng ta làm những cái mà sai đó, thì ta phải thọ cái quả báo thôi. Thì như vậy đó, cái cách thành đạo này đó, làm sao? Biết giữa ta với mọi người có cái mối quan hệ như vậy, cho nên lúc bây giờ đó chúng ta chuyển đổi cái mối quan hệ xấu mà trở thành mối quan hệ tốt. Ta nên giữa người với người trở thành mối quan hệ tốt. Rồi đó giữa người với sáu đường sanh tử cũng tạo cái mối quan hệ tốt. Trong sáu đường sanh tử này đó, thì chúng ta nghĩ nhìn lên chúng ta thấy gì? Đức Phật dạy chúng ta có Thiên Long Bát Bộ, có chư thiên, có chư thần. Cho nên chư thiên và chư thần chỗ này đó, là ta nhắm vô cái đối tượng nào? Tức là hộ pháp thiện thần. Ta nên hộ pháp thiện thần, cái chỗ này quan trọng. Cái này cũng giúp cho chúng ta một phần ở trong cái niềm tin để mà chúng ta vượt lên ở trong cái vô hình đó. Ta nên mới trong thực tế này thì chúng ta nhìn thấy cái mối tương duyên này để chúng ta tu. Mà xa hơn chút nữa đó, con mắt huệ chúng ta mở ra rồi đó, thì chúng ta nhìn ta thấy trong cái thế giới siêu hình kia, ta thấy có chư thiên, ta thấy có chư thần chứ, ta thấy có các vị hộ pháp vô hình, cái này nhiều lắm. Cái mối quan hệ lúc bây giờ chúng ta thấy đó, thì bây giờ ta mới cầu nguyện, ta mới nhờ, chứ không phải là nhắm mắt mà cầu nguyện giống như các thầy Bà La Môn. Không phải, ta thấy, ta thấy có trời Đế Thích, chúng ta thấy có Phạm Thiên, cho nên lúc bây giờ ta mới mời gọi Phạm Thiên, ta mới mời gọi Đế Thích. Ta nên Đức Phật khi ngồi Bồ Đề đạo tràng đó, Ngài tu, Ngài đắc đạo rồi đó, lúc bây giờ Ngài mới nhìn thấy trời Phạm Thiên chứ. Cho nên Ngài thấy trời Phạm Thiên tới, thỉnh Ngài chuyển pháp luân. Trời Phạm Thiên thỉnh Ngài chuyển pháp luân. Kinh Hoa Nghiêm nói rõ cái này. Thì lúc bây giờ đó Ngài mới nhận lời của Trời Phạm Thiên. Cho nên giữa Ngài và Trời Phạm Thiên có cái quan hệ này. Đây là trên bước đường tu. Mà cái thực tu này là gì? Ta gạn lọc cái tâm hồn chúng ta thật là trong sạch. Đức Phật dạy chúng ta vậy. Khi mà tâm hồn chúng ta thật trong sạch là vì Trời Phạm Thiên rất trong sạch. Nên Trời Phạm Thiên rất trong sạch. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng khi mà chúng ta tu Bồ Tát Đạo mà tu cho tới để bát địa thì bây giờ chúng ta cảm được Trời Phạm Thiên nữa. Tu tới để bát địa. Để bát địa là gì? Để bát địa tức là xả thức. Xả thức tức là xả được 8 cái thức chúng ta rồi, xả hết. Còn bây giờ ta tới lục địa thì quý vị tới đâu? Tới địa lục địa đó, Bồ Tát đó, thì bây giờ mới có xả được cái tiền ngũ thức thôi. Tới địa lục địa Bồ Tát đó, thì xả được cái tiền ngũ thức. Mà khi xả được cái tiền ngũ thức này đó, lúc bây giờ đó, cái mối quan hệ giữa ta với chư thiên của trời dục đã có quan hệ rồi. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mà cái tâm hồn chúng ta nó ô uế như vậy, nó tội lỗi như vậy, nó xấu xa như vậy đó, mà ta muốn kết nối với Trời Phạm Thiên thì trường hợp này không thể nào có được hết. Nên Đức Phật nói là ngay như chư thiên cõi dục thôi, mà họ xuống dưới trần gian này nữa, cái khi mà họ gặp mấy thầy tỳ kheo mà chưa thanh tịnh, họ sợ quá họ bay trở lên. Ta nói tất cả các thầy tỳ kheo mà chứng được quả A-la-hán rồi nữa thì chư thiên họ tới được, họ tới hộ pháp được. Còn các thầy tỳ kheo mà chưa chứng được quả, ít nhất đi nữa thì cũng chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là ở trong tâm hoàn toàn nó trong sạch, thì các ngài cũng còn đứng xa xa các ngài hộ hộ, phải không? Các ngài đứng xa xa thôi, đứng trên cao ấy hộ. Ta nói tôi mà xây cái chùa Quy Nghiêm là ở trên cái nóc tháp đó, tôi để cái chỗ đó là cho các ngài ngự đó. Còn ở dưới cái chánh điện đó là cho Phật tử mình vô. Tại vì tôi biết ở dưới chánh điện mình là các ngài không dám xuống đâu. Tại vì tất cả mọi người chúng ta đây đó, nếu nói tâm thanh tịnh thì được mấy ai? Ta nói riêng bản thân tôi không chưa dám nói như vậy. Cho nên mình đứng như này mình nhìn lên trên nóc tháp đó. Các ngài ngự trên đó xây dựng một cái tòa, tôi coi như đó là trên cái đỉnh núi Tu Di, nó để cho các ngài xuống đó ngự ở trên đó thôi, đứng xa xa vậy đó mà hộ niệm cho mình là được. Có cái niềm tin của tôi là cho mình như vậy. Nên trên bước đường tu chúng ta thấy theo đại thừa thì lúc bây giờ nữa là chúng ta phải tới để lục địa thì cái mối quan hệ giữa ta với chư thiên mới có. Nên tới đề bát địa thì lúc bây giờ mối quan hệ giữa ta với Trời Phạm Thiên có. Cho nên đại thừa này thì nói có Trời Phạm Thiên, có Trời Đế Thích, chứ không phải là phủ nhận hoàn toàn. Nhưng mà cũng không phải là giống như Bà La Môn cúi đầu tin hoàn toàn, phải. Khi mà ta có mối quan hệ thì ta thấy nó có, mà khi chưa có thì đó là theo đạo Phật chúng ta. Phải thấy, phải hiểu, rồi phải ứng dụng và nhận được kết quả. Đạo Phật chúng ta nó khác với các tôn giáo khác là nằm chỗ này. Cho nên lúc bây giờ trên bước đường tu của chúng ta nữa, ta phủ nhận mọi cái mối quan hệ, cái điều này không phải. Nhưng mà hoàn toàn tin những cái vô lý, cái này không phải. Những cái ta tin là những cái đó hợp lý và chấp nhận được. Bằng cách nào đây? Cái con người chúng ta nó quan hệ với 6 đường sanh tử. Cho nên chúng ta sử dụng cái mối quan hệ này để chúng ta kiểm chứng này. Trên bước đường của tu tôi nữa, tôi tưởng hành. Ta đã dùng cái tâm của mình để mà kiểm chứng. Bằng cách nào đây? Ta nói khi cái tâm của tôi á, mà nghĩ tới một người nào, tiếp xúc với một người nào, nhìn thấy một người nào, tôi coi cái phản ứng của trong tâm, coi cái phản ứng ở trong tâm của mình đó, mà mình biết giữa mình với cái người này có quan hệ. Ta nói có những cái người đó, mình mới nhìn thấy họ thôi. Mình sanh ra kính trọng như cha mẹ, như thầy tổ. Mặc dù tuổi tác họ có thể nhỏ hơn mình. Quý vị nghiệm xem, tuổi họ nhỏ hơn mình, họ đáng con cháu mình chẳng hạn. Nhưng mà mình nhìn thấy họ, mình có thể sanh ra một cái tâm kính trọng như là thầy tổ, như cha mẹ mình này có. Chỗ này cái cảm giác của mình đó đó, tôi nghĩ nó chính xác được tới 60-70%. Cái người này có thể là thầy tổ mình hiện lại không? Thầy tổ mình chết rồi hiện lại không? Đây là cái việc quan trọng để chúng ta kiểm chứng, ta nhận được. Cho nên ta nghe họ nói, ta nhìn ta thấy cái cử chỉ của họ, sao lại nó giống một bậc cao tăng, một bậc thánh tăng, phải không? Đây là cái việc quan trọng. Và khi ta tiếp xúc với họ nữa, ta thấy cái tâm mình tự nhiên an lạc. Cái này không phải tha lực là gì? Cho nên cái tha lực tức là một cái vị thánh tăng kia, mặc dù tuổi đời chưa cao lắm, nhưng mà khi ta tiếp xúc, ta sanh cái tâm kính trọng được, và ta tiếp nhận được cái sự an lạc từ trong lòng chúng ta. Cái này là tha lực của cái vị này đưa tới cho ta. Đây là mới cái bước đầu ở trong xã hội chúng ta kiểm nghiệm, ta thấy tha lực này có chứ. Hay là khi chúng ta làm cái gì đó mà bây giờ đó có thầy ta, ta thấy ta yên tâm, ta thấy ta yên tâm, ta thấy ta vững chí để ta làm việc. Nhưng mà mất một cái vị thầy như thế đó, mình thấy mình chơi vơi, mình thấy mình chơi vơi. Đây là trên bước đường tu, ta nghiệm ta thấy. Cho nên cái tha lực gia bị tới chúng ta đó. Rồi đó, cái tha lực nói một cách khác nữa đó, là cái cộng đồng này. Nên là đối với tôi nữa, thì cái trường hợp này chúng hội đạo tràng cái này rất quan trọng. Chúng hội đạo tràng cái này rất là quan trọng. Thế nên quý vị thấy, nếu ta đi tới một cái chỗ nào mà chung quanh chúng ta đó toàn là tăng ni Phật tử không, phải không? Những người tu hành, ta thấy chùa chiền, ta nghe tụng niệm, thì lúc bây giờ chúng ta thấy an tâm chứ. Tôi với Hòa Thượng Minh Chơn này đi ra ngoài Hải Phòng rồi, dự cái lễ bế mạc cái khóa Hoằng Pháp ngoài đó. Thế nên ra ngoài đó là thấy tăng ni Phật tử hàng ngàn hàng vạn người mà người ta tập hợp tới để ta nghe Pháp. Tới chỗ này mình yên tâm vậy. Đây là gì? Cái yên tâm này đó là nhờ cái mối quan hệ giữa tất cả những người này nè. Những người chung quanh chúng ta đây tới nè. Chánh quyền tới với ta nè. Nhưng mà có những nơi mình tới mình không yên tâm. Cho nên nơi mình tới không yên tâm đó là gì? Tức là trong cái thế lực vô hình, trong thế lực vô hình, cái này đó tà ma ngoại đạo cái này nhiều. Cho nên tà ma ngoại đạo tự nhiên chúng ta thấy ám ảnh, chúng ta thấy có cái áp lực tới với mình. Đấy là sự thật. Rồi thực tế một chút nữa đó, là những người chung quanh chúng ta hình như họ cũng ác cảm với mình. Đây là trên cái bước đường tu hành, tôi luôn luôn kiểm chứng cái này. Cho nên tôi có kinh nghiệm trong vấn đề truyền giáo là. Thế nên có thầy hỏi tôi, hỏi tại sao mà thầy sanh ra trong cái giai đoạn mà khó khăn của đất nước, từ trong chiến tranh cho đến cái khi mà hòa bình lập lại mà thầy làm đạo nó được thông suốt. Tôi nói cái này dễ thôi, cái chuyện này dễ thôi. Thầy kia nói với tôi đó là nói, sao tôi đi đâu cũng trở ngại hết, tôi đi đâu cũng bị bắt hết, phải không? Tôi nói đó cũng dễ hiểu thôi, cái này dễ hiểu thôi. Tại trong bát quái nó có 8 cửa, mà thầy cứ chung vô cửa tử sao thầy sống được, phải không? Ta tìm cái cửa sanh ta sống chứ. Cho nên tôi sanh ra cung khảm, cho nên tôi cứ đi vào cửa khảm thôi. Ta đi vào cửa sanh chứ không đi vào cửa tử. Cái này bát quái này không phải của mình Phật giáo mình đâu, nhưng mà nói thí dụ để cho các đồng hồ thấy. Hãy đi vào cái chỗ sanh thì sanh chứ, mà đi vào chỗ tử thì tử. Cho nên trước khi Hòa Thượng Thiện Hòa mất, cho nên Hòa Thượng kêu tôi tới, Hòa Thượng nói là sao tôi nằm mơ tôi thấy cái điểm lạ quá. Tôi hỏi bạch Hòa Thượng thấy lạ cái gì? Hòa thượng nói là tôi nằm mơ á, tôi thấy cái chỗ tổng vụ thanh niên á, ai đem cắm cái bảng để là tử địa. Rồi đó, lại thấy thầy tới đó, thầy nhổ cái bảng tử địa đi mà thầy đem thầy cắm lại cái bảng để là sanh địa. Hòa thượng nói tôi vậy đó. Thế là tôi đem cắm lại cái bảng sanh địa mà bỏ cái bảng tử địa đi. Thì đúng cái lúc đó đó, lại là Hòa thượng Thích Thủ mời tôi làm tổng vụ trưởng tổng vụ thanh niên. Mà tổng vụ trưởng tổng vụ thanh niên á, thì bây giờ cái tổng vụ thanh niên tức là trung tâm quán đức bây giờ nữa, giáo phòng 2 nữa, nhà nước ta tiếp quản rồi, phải không? Nhà nước tiếp quản rồi. Thì tôi nhận cái tổng vụ trưởng tổng vụ thanh niên. Nhưng mà đây là sanh địa, các Phật tử đến nghiệm. Thế nên từ chỗ này nữa, tôi ngầm hiểu cái ý là mình đừng đi vào cửa tử, mà nên đi vào cửa sanh. Đi vào cửa sanh là gì? Tức là đi tới những cái nơi mà người ta thương mình, người ta quý trọng mình, từ chánh quyền cho đến quần chúng. Thì đương nhiên không bị bắt bị tù gì nữa. Còn bây giờ mình tới cái chỗ đó quần chúng không ưa mình, mình đúc đầu vô đó mình chết rồi. Mình tới cái chỗ đó sẵn sàng để người ta chờ mình tới để người ta bắt, phải không? Mình vô đó không chết không? Đây là sự thật. Thế nên quê tôi ở Củ Chi mà. Nhưng mà giải phóng xong rồi tôi đâu dám về Củ Chi đâu. Tôi biết là về trên đó là mấy ông du kích thế nào cũng bắt. Trên đó thế nào bị bắt thôi, cho nên thôi không về. Đó là ở trên bước đường tu. Đợi tới một cái lúc nào đó mà về được á, thì lúc bây giờ tôi về. Thế nên hỏi tại sao lúc đó tôi không về mà sau này tôi lại về đó làm đạo? Tại khi mà tôi trở về Củ Chi á, thì lúc bây giờ đó là anh Mười Nguyên, anh biết tôi rất thân. Anh về anh làm bí thư đó. Về anh làm bí thư ở cái quyền Củ Chi. Mà bây giờ tôi về Củ Chi đó, là chắc chắn là du kích không bắt đâu. Dầu nếu có bắt đi nữa đó, thì thế nào anh cũng bảo lãnh ra thôi, phải không? Đây là sự thật. Cho nên cái điều quan trọng nhất đó, là quý vị nên đi vào cửa sanh là mình. Cái chỗ đó có những cái người bạn tốt của mình, cái những người mà tin tưởng mình, những người quý trọng mình, thì cái trường hợp này đó, là chắc chắn ta làm được. Cho nên đó, khi tôi đi hoằng pháp, có những cái nơi mà rất xa và rất khó, thí dụ như đi tới Cà Mau, thì nên tôi đi xuống đó thuyết giảng được. Nhưng mà còn ở An Giang nữa là tôi không bao giờ tôi qua. Bên An Giang tôi không qua, tại vì bên An Giang lúc đó là giữa đạo Hòa Hảo đối với chánh quyền, đối với Phật giáo mình nữa, rất là phức tạp quý vị. Chung vô đó dễ bị bắt lắm, mà dễ bị chết nữa. Đấy là cửa tử mà. Cửa tử ở vô đó là bị đi. Ta đã không bị Hòa Hảo hại thì cũng bị, bị chính quyền bắt thôi. Chỗ này cửa tử cho nên không vô. Đi tới Cà Mau nhưng mà không bao giờ qua An Giang. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta dùng cái tâm chúng ta nữa, nó thanh tịnh, nó quan hệ với tất cả những chúng sanh ở trong sáu đường. Nếu mà cái quan hệ ta tốt ở chỗ nào thì chúng ta tới chỗ đó chắc chắn là chúng ta bình yên. Ta nên nhận được cái mối quan hệ giữa những người ở trong xã hội này, tiêu biểu cho sáu đường ở đây là tôi nói từ các cái bậc mà vua chúa chánh quyền cho đến công an, rồi cho đến những người mà dân. Cho nên cái xã hội chúng ta là tiêu biểu đủ hết trong các ngành, chứ không phải là không có. Cho nên cái quan hệ tốt này nữa thì ta tới ta thành. Mà từ cái quan hệ tốt này nữa, nâng mình cao lên bước nữa đó, thì mình lại quan hệ với cái thế giới của chư thiên chư thần. Cho nên cái này cũng bằng cái độ cảm tâm mình thôi. Nên tôi tới cái chỗ đó không có ai hết, tức là không có người, hoàn toàn vắng vẻ, Nhưng mà ở ngay chỗ vắng vẻ này đó, tôi có cái cảm nhận được ở trong cái thế lực vô hình này nữa gia bị tới tôi. Ví dụ bây giờ tôi lên ở trên Bủ Thiền, ở trên núi Thị Bãi, thế nên trên núi rất là vắng vẻ, không có ai hết. Nhưng mà tôi ở chỗ này đó, tôi lại cảm thấy yên, là vì tôi có cảm giác đó, là các vị thần ở trên núi này, các vị thần ở trên núi này, các vị chư thiên ở ở trên cao này, cái chỗ thanh tịnh, cho nên họ gia bị tới cho ta. Lúc bây giờ đó, ta cảm thấy tâm mình nó an lạc, nó mát mẻ lắm. Thì có một số các Phật tử khi mà đi lên núi Thị Vải tu đó, nhận được cái điều này, nhận được cái tâm an lạc. Tại sao vậy? Là vì cái mối quan hệ giữa ta với thiên nhiên, với siêu hình, mặc dù không có người. Nhưng mà nếu những người trần tục này đi lên tới đông á, họ tập hợp lại, rồi họ suy nghĩ, họ nói năng những cái chuyện thế tục, thì lúc bây giờ đó họ đem cái ô uế của trần gian này đi vào trong trong thiền môn, thì cái trường hợp cũng làm cho phức tạp. Nên nếu có những cái người mà khi họ nghe tôi nói ở trên núi nó thanh tịnh, nó tốt đẹp như thế, thì họ muốn lên, thì cái bữa đó họ đi lên, họ lại gặp tất cả những người mà đi lên đó để đi tham quan, đi du lịch, đi làm gì đó, ồn ào, thành ra cái trường hợp đấy, họ không cảm giác được cái điểm kia. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên cái tự lực của chúng ta đó, làm sao mà trong sạch, để nó ngang qua chư thiên thì ta tiếp cận với chư thiên, nó ngang qua Bồ Tát ta tiếp cận với Bồ Tát, nó ngang qua Thinh Văn ta tiếp cận với Thinh Văn, mà nó ngang với chư Phật trong mười phương thì ta tiếp cận với chư Phật. Đức Phật Thích Ca ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng mà cái tâm Ngài đó, nó ngang với tất cả chư Phật mười phương, cho nên Ngài tiếp cận được hết tất cả các Đức Phật. Chứ không phải là Ngài chỉ chắp tay cầu nguyện rồi các Đức Phật kia tới với Ngài, không phải. Tự tu của ta, cái tâm ta nó ngang với các Ngài thì các Ngài tới. Chỗ này ta gọi là đồng thanh tương ứng, mà đồng khí tương cầu. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật ngồi ở trên núi Linh Thú, phóng một đạo hào quang đi chiếu thẳng xa về thế giới phương Đông, cách mười muôn ức Phật độ. Nó chiếu thẳng vào cái tâm của Diệu Âm Bồ Tát, thì Diệu Âm Bồ Tát từ ở bên kia cũng lại trở về núi Linh Thú, phải không? Để trợ hóa cho Đức Phật thuyết Kinh Pháp Hoa. Đây chúng ta thấy cái mối tương quan vô hình là như thế, cầu nguyện của chúng ta là như thế. Còn cái tâm chúng ta nữa, nó không ngang với cái kia, thì chúng ta có cầu thì cái trường hợp này cũng vô ích. Cho nên có nhiều người để nói rằng, tại sao tôi cầu nguyện mà không được, cầu làm sao mà được. Với cái tham cầu của chúng ta nữa, thì cái này nó có được thì cái trường hợp này là được ma quỷ thôi. Cho nên trên bước đường tu chúng ta là chúng ta sợ ma quỷ, chúng ta tránh cái này. Nhưng mà chúng ta muốn quan hệ với thế giới thần minh, thì cái trường hợp này đó là cái con đường đi mà tốt nhất. Cho nên tôi nói đó, cái tự lực chúng ta là chính, mà trong lúc cái tự lực tu chúng ta đó, thì cái trường hợp cái tha lực bên ngoài nó mới hỗ trợ được. Mà lúc bây giờ cái tha lực bên ngoài hỗ trợ tới được á, thì lúc bây giờ chúng ta trở thành vạn năng. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trong đạo Phật chúng ta. Tôi nói nó thí dụ như bây giờ cái trường hợp mà chúng tôi ở đây tu hành, khi mà tu hành mở ra khóa tu này đó, thì tất cả các Phật tử ở khắp ở trong cả nước, người ta hướng về cái khóa tu này, người thì tới đây cùng tu, người thì hướng tâm về đây tu, cho nên cái sức mạnh của khóa tu một ngày an lạc chúng ta này rất cao. Nó ban đầu chỉ có một mình tôi, kế đó tới các hòa thượng, các thượng tọa đồng hành, đồng nguyện, hợp tác. Rồi đó, một số các Phật tử nữa, chúng ta kéo về. Cho nên từ cái chỗ này ấy, mà cái đạo tràng tu một ngày an lạc ở đây chúng ta trở thành mạnh. Cái mối quan hệ giữa tự lực và tha lực. Một mình tôi thì không có ý nghĩa. Nhưng mà nhờ đức chúng như hải, tức là nhờ tăng ni và Phật tử tập hợp lại, thì lúc bây giờ chúng ta có một sức mạnh mà có thể làm thay đổi được cái cuộc sống của con người. Cho nên từ lực nó gắn liền với tha lực, chứ từ lực không thì cũng không được. Nhưng mà nương vào tha lực không, cái chuyện này cũng không bao giờ có. Tôi xin nhường lời lại cho Hòa Thượng Minh Chơn sẽ triển khai tiếp.
Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Trưởng Ban đã phân tích góc độ tự lực như là một con hổ dẫn đến cửa sinh và sự phát triển, các giá trị đạo đức và sự an lạc trong cuộc đời, cộng thêm cái phần tha lực chánh nhân như là một sự hỗ trợ, nhân hộ đó như có được thêm đôi cánh phát triển ngày càng cao. Sự phối hợp giữa tự và tha lực giúp cho tất cả mọi nguyện ước sớm được thành tựu. Và bây giờ kính mời tất cả quý hành giả cùng ngồi xuống để tiếp tục nghe Hòa Thượng Thích Minh Chơn chia sẻ về đề tài tự lực và tha lực ở những góc độ khác. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng.